Để kết thúc bài này tức là bài từ đầu đến đây, thiền tông có những điểm dường như khác biệt lời Phật dạy. Trong nhà thiền tuyên bố giáo ngoại biệt truyền, khiến nhiều người hiểu lầm thiền tông không thật, không phải thật của đạo Phật, hoặc có người cho thiền tông là quái thai của Phật giáo. Chứ quái thai của Phật giáo, khi qua bên Canada mấy cái ông là dịch giùm tôi đó, cho mấy người ngoại quốc nghe, tôi nói quái thai cái Phật giáo, cái nó không biết nói gì, không biết dịch sao, rồi mấy ông cũng nói quái thai cái Phật giáo, nói tiếng Anh tới đó cũng quái thai cái Phật giáo, bởi vì họ dịch nhanh mà rồi không có lựa được lời, đó là cái điều mà giả sử người thường thường của mình nghe nói quái thai của Phật giáo không biết nói cái gì, phải không? Quái là cái gì? Thường thường người ta hay nói những người sanh mà đứa con nó có những tật dị dạng đó, người ta nói đó là quái thai, những là khác hình khác tướng những cái đứa bé thường thì đó người ta gọi là quái thai. Thì cũng vậy, theo cái giáo lý của Phật thì có hai cái phần căn bản là phần nguyên thủy và phần phát triển, hay nói theo hồi xưa là phần tiểu thừa và phần đại thừa. Thì hai phần đó đều tu có tình vật hết, mà Phật giáo thiền tông lại nói không có thứ vật, rồi lại nói bỗng dưng cái ngộ, do đó người ta lấy làm lạ, người ta nói đó là quái thai của Phật giáo. Nghiên cứu kỹ thiền tông, chúng ta thấy ngược lại, chính thiền tông làm sống lại tinh thần Đức Phật. Mục tiêu giác ngộ giải thoát Đức Phật đã đề ra, thiền tông tôn trọng triệt để. Vì chủ đích của thiền tông không giác ngộ là tu chưa kết quả, giác ngộ là ngọn hải đăng, các thiền giả là qua tiêu phải nhắm đến. Sự tu hành của thiền tông không theo quy tắc định sẵn trong kinh, mà đi theo lối riêng, phỏng theo lối của Phật ngày trước. Chủ yếu của thiền tông là khơi dậy trí vô sư sẵn có nơi mọi người, nhận ra được trí này là kiến tánh, đạt được viên mãn trí này là giác ngộ giải thoát. Như vậy ở đây tôi nói rõ thêm, chúng ta đọc các kinh nguyên thủy vẫn nhớ khi Đức Phật giác ngộ, Ngài nói rằng ta ngộ đạo không có thầy. Ngộ đạo không có thầy thì làm sao ngộ? Cũng như các cái nhà bác học, họ phát minh một cái gì đó, rồi cái họ phát minh có thầy dạy họ không? Nếu có thầy dạy thì không phải phát minh, mà phát minh là không có thầy. Ở đây cũng vậy, Đức Phật từ bỏ những cái người thầy ban đầu, rồi đến dưới cội Bồ Đề ngồi tu thiền định, rồi đến cái phút giây đó Ngài bừng sáng giác ngộ. Thì cái giác ngộ đó từ trong tâm mở sáng mà thấy, chứ không phải từ ai chỉ bảo mà biết, phải không? Từ tâm mở sáng mà thấy, chứ không phải từ ai chỉ bảo mà biết. Thì trong tâm mở sáng, nếu trong tâm không có cái sáng thì làm sao mở sáng? Bởi nó đã có cái sáng sẵn, cho nên tới lúc đó nó bừng mở sáng ra. Thì cái sáng sẵn đó gọi là tánh giác hay là vô sư trí, đã sẵn, cho nên tới phút giây đó bừng sáng. Chứ nếu không có cái đó thì không bao giờ bừng sáng được. Cũng như trong đá nó có lửa, cho nên chúng ta cầm một cái miếng sắt hoặc một cục đá khác mình chọi chúng nó thì nó nhán lửa. Nó nhán lửa là tại vì trong đó nó có lửa. Chứ nếu nó không có lửa như mấy cục đất mình chọi nó có nhán lửa không? Đó. Thì như vậy, bởi nó có ở trong, cho nên một cái duyên chạm tới, cái nó phát ra. Thì ở đây cũng vậy, vì cái tánh giác hay là vô sư trí đã sẵn rồi mà bị vô minh phiền não nó che phủ, cho nên không có phát sáng được. Chúng ta tu hoặc bằng quán chiếu, hoặc bằng thiền định, hoặc bằng cách dùng phải đầu để cho cái tâm phiền não vô minh nó bị khối lại, chặn lại, rồi một phút giây nào đó nó bể tan ra, cái thì cái ánh sáng trí tuệ sẵn của mình nó phát hiện. Như vậy mới thấy cái câu Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, phải không? Nếu không có Phật tánh thì đừng mong mình tu thành Phật. Bởi có Phật tánh cho nên mình tu dẹp hết vô minh phiền não thì Phật tánh hiện. Cũng như mình ngồi thiền định rồi, mà định là định cái gì? Định cái tâm loạn tưởng. Mà tâm loạn tưởng cái gốc nó là vô minh, cái gốc nó là phiền não. Cái tâm vô minh phiền não đó nó lặn rồi thì cái tánh Phật nó hiện. Như vậy thì không phải tìm ở đâu, cũng không phải cầu khẩn nơi ai, mà chính là quay lại mình thực hiện cái công phu đến nơi đến chốn, tự nó sáng, tự nó giác, chứ không phải ở đâu đến. Vì vậy mà cái người viết tu mới thấy rằng một phút giây chúng ta ngồi lại để cho tâm yên tĩnh là cái phút giây quý báu. Chứ còn không thì bắt ngồi thiền giờ này qua giờ kia cảm thấy nhọc nhằn, thì có nhiều khi lại hơi uể oải, đứng dậy cái ngáp dài ngáp vắng vân vân, thì cái đó là cái hiện tượng gì? Hiện tượng hăng hái cầu giác ngộ, hay là cái hiện tượng gì? Là cái hiện tượng thối bồ đề tâm á, phải không? Cho nên người tu phải lúc nào cũng tinh tấn, cũng sáng suốt, cũng minh mẫn, đừng để cho cái ngủ, cái mệt mỏi nó hiện ra, nó bày cái mệt mỏi là chúng ta hiện bày cái hiện tượng bại trận đó. Miễn ai mà ngồi thiền rồi gật đầu, và có ai ngồi thiền rồi ngáp vân vân, đó là cái hiện tượng nó kẻ bại trận đó, đang chiến đấu mà sắp cuốn cờ chạy rồi đó. Như vậy để biết, nhìn lại mình cho biết mình đang thắng hay đang bại. Còn nếu ai đem hết tâm tư chăm chỉ theo dõi để cho tâm mình nó lóng lặng, một niệm giấy khởi là thấy ngay, không cho nó dẫn mình đi, thì đó là cái người đang tinh tấn. Mà người tinh tấn mãi như vậy thì có ngày thành công. Bởi vậy nên cái hay mà mình không khéo sử dụng cái biến thành dở. Ngồi thiền là một cái quý báu, một cái phi thường, mà là mình không khéo sử dụng cái thấy quá tầm thường. Cứ tới giờ đánh kiển ben ben thì cũng đi lên, đi lên với tính cách chậm chậm, để ai đi trước thì đi, mình đi sau. Rồi vô thì cũng ngồi, ta ngồi mình cũng ngồi theo. Người ngồi ta kéo chân lên, thấy gọi săn trốn, mình kéo từ từ. Ngồi lại cái rồi bắt đầu thì người ta ngay thẳng đứng đắn, còn mình thì hồi xuyên bên đây xuyên bên kia, gật lên gật xuống đó. Thì những cái hiện tượng đó nó xảy ra thì nhìn thấy đáng buồn, phải không? Đó là hiện tượng đáng buồn. Không biết ở trong chúng có cái bệnh đó hay không? Có ráng mà sửa dùm đi. Rồi thì giờ quý báu, thì giờ vàng ngọc, chứ không phải là thì giờ bỏ. Chúng ta phải quý, phải tiếc để mà làm cho tròn bổn phận mình. chứ còn 2 tiếng đồng hồ mà gục tới gục lui hoài thực là đồng cái thì giờ bỏ đó. Nếu mà ta ngủ dài khỏe hơn, thấy không, chứ ngồi ngủ gục chi cho khổ. Ở vậy đó, khi nào mà nó có muốn gật lên gật xuống là cứ nhớ nhắc cái câu, nếu như vậy thì ở dưới nằm dài ngủ cho khỏe, lên đây chi gục lên gục xuống. Ai mà bắt phạt hay sợ sáng bị phản chúng kêu lên rồi bắt sám hối. Thực ra thì không có ai nhẫn tâm như vậy, nhưng mà vì cái lòng thương, nếu mà đã ham tu quyết tiến lên đạt đạo mà cứ thả trôi cho con ma ngủ nó kéo như vậy hoài, chừng nào mà đạt đạo, rồi lẩn vẩn tới già rồi tới chết. Cho nên cái người lớn là cái người phải thúc, phải lôi, làm sao cho có kết quả. Giờ ngồi tu là xứng đáng ngồi tu, giờ tụng kinh thì xứng đáng là tụng kinh, chứ không nên để phí thì giờ quý báu của mình. Có ai trẻ mà không già, phải không? Rồi có ai già mà không chết? Như vậy trẻ rồi phải già, cái thời gian đó nó không phải lâu, lanh quanh rồi nó tới. Cho nên còn khỏe ráng tinh tấn tu, để già bệnh rồi tu không được. Vì vậy mà ráng kiềm chế thúc đẩy mình tiến, chứ đừng cho nó dừng, cũng đừng cho nó lùi. Như vậy mới có thể tiến được. Nghĩa là cái sự tu của mình là một công trình phát minh. Bây giờ giả sử như mấy cái nhà bác học, họ muốn phát minh một cái thứ gì đó, một món đồ gì đó, mà bây giờ họ vô trong cái phòng thí nghiệm rồi họ cứ quẹo đầu trên cái bàn biro rồi gục tới gục lui hoài, thì chừng nào họ phát minh được? Quý vị nghĩ chừng nào? Chắc là suốt kiếp không phát minh được cái gì. Vô đó phải chăm chỉ theo dõi cái gì mình đương tìm, tìm bằng cách này bằng cách kia đủ mọi mặt để rồi mới phát minh được. Thì ngày nay chúng ta tu cũng vậy, chúng ta phải tìm ra một cái vấn đề trọng đại là vấn đề sinh tử của kiếp người, thì không có thể nào tới đó rồi ngồi để thả trôi hết giờ chờ đến kỷ mà đi xuống, không phải vậy. Cho nên phải đem hết tâm tư của mình mà làm cái việc đó để đạt được cái mục đích của mình nhắm. Đó là cái sự tu. Cho nên cái tu là cái nỗ lực không ngừng, chứ không phải là cái tu là cái thả trôi cho hết ngày hết tháng. Đó là tôi nhắc cho tất cả quý vị nhớ. Như vậy thì cái phân tìm cho ra được cái trí vô sư sẵn có ở nơi mọi người, đó là cái gốc. Nhận ra được trí này là kiến tánh, đạt được viên mãn trí này là giác ngộ giải thoát. Trí này là trí Đức Phật thành tựu ở dưới cội Bồ Đề. Phát minh sáng tạo là trọng tâm của thiền tâm. Như vậy thì mình ngồi tu để phân tìm ra một vấn đề trọng đại, mà tìm ra được cái trọng đại đó là phát minh. Rồi từ đó mình hướng dẫn, mình tạo phương tiện để hướng dẫn người, đó là sáng tạo, chứ không có một cái khuôn, không có một cái cố định nào hết. Như vậy thì nói tu thiền là nói tới phát minh, nói tới sáng tạo, chứ không phải nói những cái chuyện thả trôi, những chuyện làm cầm chừng. Nếu thực hành theo công thức đã định sẵn là không có phát minh. Muốn được phát minh thì phải nghiền ngẫm, chú tâm vấn đề mới sáng tỏ được. Cho nên thiền định không thể thiếu trên con đường giác ngộ. Bởi phát minh nên thiền là tinh thần sáng tạo. Phát minh sáng tạo, tự tính là cốt lõi của thiền. Ba điều này là đặc điểm của con người văn minh, của xã hội tốt đẹp đẽ. Thì đây quý vị thấy chúng ta tu thiền đầu tiên là chúng ta tin cái gì? Nơi Đức Phật, Ngài đã nói mọi chúng sinh đều có tánh giác, đều có Phật tánh. Mình tin hẳn được cái điều đó, nơi mình có tánh giác, có Phật tánh. Tại sao mình tin được điều đó? Bởi vì Đức Phật, Ngài cũng là một con người, Ngài cũng có gia đình, Ngài cũng ăn uống, Ngài cũng sống như tất cả. Mà Ngài tu rồi tự ở nội tâm Ngài sáng ra, gọi là vô sư trí hay là Phật tánh sáng ra, thì Ngài là con người trước có Phật tánh, chúng ta là con người sau nhưng cũng là con người, thì chúng ta có Phật tánh không? Cũng có Phật tánh. Thì tin đó là tin ở mình. Cũng như khi nãy tôi nói, cái cục đá ở trước mình chọi thấy có lửa nhén, thì cục đá khác ở sau mình chọi cũng có đá nhén, phải không? Chứ vậy thì biết cái cục trước có lửa ở trong thì cục sau cũng có lửa ở trong, và bao nhiêu cục đá khác cũng có lửa ở trong. Thì nơi con người mình cũng vậy, Phật có tánh giác, Ngài tìm ra được, thì tất cả chúng ta cũng có tánh giác. Chỉ có cái là Phật Ngài làm sao tìm ra được, thì chúng ta ngày nay cũng phải theo phương pháp của Ngài để tìm, thì chúng ta cũng sẽ được, không nghi ngờ điều đó. Thì đó là cái đức tự tính. Cái đức tự tính quan trọng. Rồi tự tính cho nên mình cố gắng mình tu, rồi được phát minh ra cái tánh giác mà lâu nay ít người biết. Rồi phát minh được rồi thì mới sáng tạo, chỉ dạy cho người sau bằng cách này cách kia để tìm ra. Thì đó là cái lối sáng tạo của mình. Như vậy cho nên ba cái điểm rất là tốt đẹp là phát minh, sáng tạo và tự tính, là cái căn bản của sự văn minh, mà cũng là cái căn bản của sự đẹp đẽ của xã hội hiện tại. Người sống ở trên thế gian mà thiếu ba đức tính đó thì không bao giờ làm được những cái gì tốt, cái gì hay. Cho nên thiền là một cái phương pháp tu, vừa là đưa chúng ta đến chỗ giác ngộ, giải thoát sinh tử, vừa là tạo cho chúng ta, tạo cho nhân loại một cái lòng tin vững nơi mình, và cố phát minh cái kho tàng trí tuệ sẵn có của mình cho nó sáng ra, rồi dùng mọi phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Đó là cái gốc của đạo, đó cũng là cái gốc của sự tiến bộ của con người. Đó là qua cái phần này.